Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ bảy ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.
Ấn tượng và hấp dẫn đêm khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023.
Hà Nội tôn vinh làng nghề truyền thống thông qua triển lãm trưng bày 220 gian hàng của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh thành trong cả nước.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn lập tức tại Gaza.
Cộng hòa Dân chủ Congo trải qua một trong những đợt dịch tả lớn nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức diễn ra. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC cơ sở Hòa Lạc là công trình với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh, là biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tạo nên các giá trị đột phá, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển vươn xa. NIC được kỳ vọng là nơi quy tụ, dẫn dắt và kết nối, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ sở hạ tầng hiện đại và không gian rộng lớn sẽ giúp NIC phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vận hành và phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng như cung ứng dịch vụ công cho doanh nghiệp và cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức với quy mô hơn 300 không gian trưng bày của các chủ thể tiêu biểu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trình diễn những công nghệ, sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, trao các Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành, các cá nhân đoạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Qua 20 năm triển khai tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng đã thu hút hàng ngàn các sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam trong nước và các tài năng trẻ Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài tham gia. Tính đến năm 2023, đã có 204 cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng và là nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền khoa học công nghệ, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cho biết.
Các cá nhân sau khi đạt giải thưởng đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của nước nhà. Nhiều anh chị đã trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý, giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ. Không ít các anh chị đã dấn thân và thành công trên con đường khởi nghiệp, trở thành nhà sáng lập, lãnh đạo của các doanh nghiệp công nghệ có quy mô lớn, có tác động tới thị trường công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh và đánh giá cao Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ liên tục trong 20 năm qua đã có sáng kiến và bền bỉ phối hợp tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Chúc mừng và biểu dương các thế hệ tài năng trẻ đã đoạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và Nữ sinh Khoa học Công nghệ tiêu biểu. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định tầm nhìn dài hạn cho phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, thì chất lượng nguồn nhân lực, nhân tài là nhân tố quyết định và phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ là then chốt. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách để thu hút trọng dụng nhân tài, trong đó có nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ đó tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có cơ hội phát huy năng lực sở trường cống hiến tốt nhất cho đất nước. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và uy tín của giải thưởng, gắn yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của đất nước đồng thời bắt kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên thế giới. Thông qua việc tôn vinh các tài năng năng trẻ khoa học công nghệ để thúc đẩy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa tinh thần hiếu học, phát huy năng lực, sự đam mê, sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Năm nay, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 tiếp tục được trao cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam được trao cho 20 nữ sinh nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất.
Thưa quý vị và các bạn, khám phá nét son Hà Nội là chủ đề lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 khai mạc tối qua tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện thường niên nhằm tạo dựng thương hiệu cho du lịch thủ đô, đồng thời kích cầu thu hút du khách đến với Hà Nội. Tới dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội và các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Với chủ đề khám phá nét son Hà Nội, nhiều hoạt cảnh, bài múa, đồng diễn trong đêm khai mạc đã tái hiện đời sống của người Hà Nội và dân tộc qua các thời kỳ. Tà áo dài xuất hiện dịu dàng, trang nhã mà vẫn lộng lẫy kiêu sa cùng đất và người bước qua những thăng trầm của thời cuộc. Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, cố vấn nghệ thuật của chương trình mong muốn hình tượng áo dài trở thành đại sứ du lịch cho Hà Nội. Bởi từ áo dài cách tân những năm 30 đến tà áo dài ngày độc lập, cho đến năm tháng đổi mới sau này, tà áo dài đã trở thành một hình ảnh đẹp của người phụ nữ mọi lứa tuổi. Đồng thời, Hà Nội cũng là nơi hội tụ muôn màu của tà áo dài từ mọi miền đổ về thủ đô trong những dịp trọng đại.
Với lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 thì chúng tôi có thể đặt để được vào đây rất nhiều những cái câu chuyện riêng và làm những cái điểm đến trở thành những cái câu chuyện, những thông điệp của di sản. Đây là một câu chuyện của di sản về áo dài. Và áo dài với Hà Nội với áo dài là những cái nét song hành mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể đặt để. Có những cái nét tương hỗ mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận, gần gũi, đẹp và dịu êm trong không gian này.
Trên con đường Đinh Tiên Hoàng in dấu thời gian, bên cạnh Hồ Gươm thơ mộng, con đường áo dài cộng đồng tái hiện một phần giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của thủ đô, như những mô hình làng nghề, chùa Một Cột, Hoàng Thành Thăng Long, Ô Quan Trường. Đến đây, người dân và du khách cùng ôn lại lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị của tà áo dài. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Điểm đặc biệt của tại lễ hội áo dài năm nay là chính là con đường dạo bước Hồ Gươm được chúng tôi thiết kế dài 150m đi dọc theo bờ hồ Hồ Gươm. Thế và thông qua con đường áo dài này thì du khách có thể mặc áo dài và chụp hình với các di tích, các cảnh quan được chúng tôi sắp đặt và thông qua những cái hình ảnh của du khách chụp này làm hình thức để quảng bá và lan tỏa về hình ảnh về du lịch của Hà Nội.
Đến với lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm nay, với vai trò nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến 30 mẫu áo dài trong bộ sưu tập mới nhất được lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa thế giới.
Từ trước đến nay thì Ngọc Hân cũng vô cùng yêu thích một cái chủ đề, một cái slogan mà mình làm cho chính thương hiệu của mình. Đó chính là gói gọn tinh hoa văn hóa thế giới trong tà áo dài Việt. Và với cái chủ đề hội nhập này thì Ngọc Hân đã lấy cảm hứng từ những cái tinh hoa văn hóa của thế giới, của rất nhiều những đất nước khác nhau mà Ngọc Hân đã có từng có dịp được đặt chân đến, có từng có dịp được tìm hiểu. Ví dụ như là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Ấn Độ, rồi là những cái nước ở xứ Trung Đông, rồi là châu Âu nữa.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho biết, tiếp nối thành công của năm 2022, sự kiện lễ hội áo dài du lịch Hà Nội được thành phố chỉ đạo sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên. Đây là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam đặc sắc với tà áo dài truyền thống của dân tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, làm nguồn sáng tạo truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ và văn hóa truyền thống, tính tự tôn dân tộc, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, các nhà thiết kế. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm đến văn hóa di sản độc đáo, trở thành sản phẩm du lịch thường niên hấp dẫn du khách của Hà Nội vào mùa thu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cuối giờ chiều qua, trong nội dung chương trình làm việc trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề cập tới 4 nhóm lĩnh vực hợp tác tiềm năng có thể triển khai ngay ở cơ sở và 8 nội dung hợp tác ở cấp ban thường vụ giữa Hà Nội và Lâm Đồng trong thời gian tới. Cùng chủ trì hội nghị và tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đặt niềm tin lớn trong phát triển hợp tác văn hóa bởi đây là lĩnh vực có quy mô lớn, đồng thời Hà Nội cũng sẵn sàng tăng cường giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm như công tác xây dựng đảng, đào tạo cán bộ, du lịch, xúc tiến thương mại. Trước mắt, hai thành phố xúc tiến nhanh thực hiện Ngày Văn hóa Thủ đô tại Lâm Đồng, trao đổi các đoàn nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn, đẩy nhanh công tác hỗ trợ đào tạo vận động viên, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ về y tế, giáo dục, báo chí, truyền thông, nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển chợ đầu mối hoa mang tầm vóc quốc tế. Thông tin thêm về một số hoạt động dự kiến sắp tới, cụ thể là ý tưởng xây dựng một công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội tại Lâm Đồng. Thường trực hai tỉnh, thành phố cũng thống nhất cần lựa chọn kỹ lưỡng để công trình mang ý nghĩa lớn và tiêu biểu, là điểm nhấn, là niềm tự hào của nhân dân hai tỉnh, thành phố. Đây cũng là cơ sở chuẩn bị cho cuộc làm việc hướng tới mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai ban thường vụ Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.
Hôm qua, Đoàn Thẩm định Nông thôn mới thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm định tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với 4 xã Vân Canh, Di Trạch, La Phù, An Thượng, huyện Hoài Đức. Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, trưởng đoàn thẩm định của thành phố đánh giá cả 4 xã trên đều đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng với chất lượng tốt nhất để báo cáo thành phố và tiếp tục triển khai, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước khi trở thành phường, Hoài Đức trở thành quận.
Tối qua tại phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp các sở ngành liên quan khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023. Đây là thời điểm kích hoạt hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng khuyến mại là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố với mức giảm giá tới hơn 50%. Đồng thời, sự kiện lễ hội mua sắm Hà Nội, Hà Nội Shopping Festival chính thức được phát động diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10 tại phố Lê Thái Tổ với nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm hấp dẫn kết hợp với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn âm nhạc đường phố. Bên cạnh đó, con đường mua sắm Shopping Tour Streets mang đến các game show nhận quà miễn phí. Tiếp đó, sự kiện Ngày Vàng Giá Sốc diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 11 với 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Sự kiện cuối cùng trong tháng khuyến mại Hà Nội 2023 là Hà Nội Online Shopping Festival, tập trung thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt với các hoạt động khuyến mại trực tuyến, có sự tham gia của các sàn thương mại điện tử. Hơn 20.000 sản phẩm khuyến mại tới 50% dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến kết nối qua website thangkhuyenmaihanoi.vn.
Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề, trong đó 318 làng nghề truyền thống đã được công nhận và bảo tồn như một di tích lịch sử. Những làng nghề này đang thu hút hàng triệu lượt khách đến khám phá, tìm hiểu mỗi năm. Do vậy, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hội tôn vinh làng nghề tại huyện Phú Xuyên nhằm phát huy các làng nghề và tài năng của những người thợ. Trong cuốn sách Kỹ thuật của người An Nam xuất bản năm 1908, nghề khảm trai Việt Nam được đánh giá là độc đáo hiếm có của xứ Đông Dương. Tiếp thu tinh hoa đó, các nghệ nhân ở làng khảm trai Chân Mỹ đã có nhiều sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Làng khảm trai Chân Mỹ Phú Xuyên trở thành một trong những làng nghề tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Tại triển lãm lần này, có 220 gian hàng được trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều sinh viên tại Hà Nội đã tranh thủ tìm việc làm thêm để có tiền trang trải chi phí học tập, đồng thời trang bị thêm kỹ năng cần thiết cho tương lai, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Là sinh viên năm thứ 3, Lương Văn Dũng, trường Đại học Công nghệ Đông Á, muốn tìm kiếm cho mình một công việc để vừa học nghề, học kỹ năng, lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dũng đã tìm đến phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với nhà trường tổ chức. Tại đây, em đã được phỏng vấn và được nhận vào làm việc bán thời gian tại một công ty. Em Dũng chia sẻ.
Cái ngày hội việc làm như này thì nó giúp bọn em là tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn. Hay là nó cũng giúp ích cho bọn em là có cơ hội vươn tới một cái công việc nó hợp lý, phù hợp hơn với sinh viên bọn em. Trong cái lễ hội như này thì em mong là trường sẽ liên kết với nhiều nhà tuyển dụng hơn, tìm kiếm giúp cho tất cả sinh viên là có việc làm.
Còn Nguyễn Thù Giang, sinh viên năm cuối ngành dược tìm việc làm thêm để có thu nhập. em đã định hướng chọn công việc phù hợp với ngành học của mình, với mong muốn sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình. Vì vậy, Giang xin vào làm việc bán thuốc tại một quầy thuốc trên địa bàn Hà Nội. Với sự tạo điều kiện của nhà trường, hiện Giang đã trở thành dược sĩ bán chính tại quầy thuốc. Em Giang cho biết.
Các nhà thuốc cũng đang tuyển rất là nhiều. Người ta cũng đào tạo và tạo điều kiện cho mình học thêm. Ở bên nhà trường cũng rất tạo điều kiện là sẽ có một thời gian biểu rõ ràng. Thì mình sẽ xin ở nhà thuốc là những cái thời gian trống của mình ạ.
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm thêm, việc làm bán thời gian và tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để lựa chọn công việc phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với các trường đại học cao đẳng tổ chức phiên giao dịch việc làm. Phiên giao dịch việc làm cũng nhằm tạo cầu nối ba bên, nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp, tạo cơ hội có các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngày hội kết nối việc làm thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm, hay chương trình thực tập sinh tiềm năng của trường cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Tiến sĩ Nguyễn Anh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Kết nối với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là thời gian tới, cái cơ hội việc làm đối với thị trường chất lượng cao thì tiếp tục được gia tăng.
Theo các đơn vị tuyển dụng, sinh viên ra trường nắm chắc kiến thức chưa đủ để hướng tới nhóm việc làm chất lượng cao, thu nhập tốt. Các bạn trẻ cần có kinh nghiệm làm việc thực tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, đơn vị tuyển dụng ngành công nghệ thông tin, cho biết.
Có định hướng một cách rõ ràng về nghề nghiệp thì các bạn sẽ biết được mình cần chuẩn bị cái gì, cộng với là tranh thủ tích lũy các kiến thức phù hợp công việc trước. Thế khi ra trường thì các bạn sẽ sẵn sàng và để vươn tới những vị trí kia các bạn sẽ mất ít thời gian hơn các bạn khác.
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, các phiên giao dịch việc làm dành cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giới thiệu việc làm mà còn góp phần tư vấn định hướng kỹ năng nghề nghiệp, nhất là trong thời kỳ hiện nay. Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm sẽ là những yêu cầu phổ biến ở nhiều ngành, nhiều vị trí việc làm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Chúng tôi đã tiến hành hoạt động thu thập các cái nhu cầu tìm kiếm việc làm, cái nguyện vọng tìm kiếm việc làm của các bạn sinh viên, và thông qua cái việc hàng nghìn sinh viên đăng ký thì cũng có gần 1.000 bạn đã đăng ký tìm kiếm các cái vị trí việc làm bán thời gian để có thể là có thêm những cái thu nhập hỗ trợ trong quá trình học tập. Và đặc biệt là các bạn cũng mong muốn được là có thể là trong quá trình làm việc thì tích lũy thêm những cái kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết nhất trong quá trình để phục vụ cho quá trình sau này. Các bạn khi ra trường thì các bạn tiếp cận vào thị trường lao động nó sẽ tốt hơn.
Thông qua các phiên giao dịch việc làm với các địa phương, đơn vị đã góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy cho thị trường lao động của thành phố phát triển, giúp người lao động tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và giúp các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu.
Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
Đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, tối qua, tuần lễ Múa Việt Nam năm 2023 với chủ đề Hội tụ và tỏa sắc tương lai đã khai mạc tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Đây là dịp để những nghệ sĩ múa, biên đạo múa, huấn luyện múa có cơ hội giao lưu, gắn kết, so tài, từ đó tìm ra các hướng phát triển, mô hình hoạt động hiệu quả nhằm khẳng định vai trò, vị trí của nghệ thuật múa trong đời sống xã hội hôm nay. Tuần lễ Múa Việt Nam năm nay được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 và tại Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 với sự hưởng ứng của gần 500 thí sinh dự thi các hạng mục, trong đó có nghệ sĩ đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ. Đặc biệt, tuần lễ múa Việt Nam mở rộng đến các đối tượng là các nhà nhiếp ảnh, nhà lý luận phê bình. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm được thí sinh mang đến tuần lễ múa Việt Nam năm 2023 khá đa dạng về đề tài, ý tưởng như phản ánh tình yêu quê hương đất nước, anh hùng cách mạng, tình yêu gia đình, lứa đôi và những quan hệ xã hội trong đời sống đương đại. Song song với tuần lễ múa Việt Nam năm 2023, cuộc thi múa dân gian, dân tộc cũng được Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức.
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa lập biên bản xử phạt xe khách của nhà xe Kết Đoàn mang biển kiểm soát 15F01200 liên tục lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài Lào Cai gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và hành khách trên xe. Theo đó, người điều khiển xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 10, chiếc xe khách của nhà xe Kết Đoàn mang biển kiểm soát 15F01200 chạy tuyến Hải Phòng Sapa theo chiều Lào Cai, Nội Bài liên tục lấn làn vượt ẩu trên cao tốc, mặc dù đoạn đường có vạch kẻ liền vàng. Nguy hiểm hơn, có những đoạn đường cua, chiếc xe này vẫn không đi đúng phần đường, làn đường quy định. Xe khách còn dừng đỗ ngay ở làn khẩn cấp để đón trả khách và nhận hàng hóa.
Công an thành phố Hà Nội cho biết khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực quận Nam Từ Liêm, tổ công tác liên ngành phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội và thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát hiện lập biên bản tạm giữ xe tải có hành vi cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng. Tại hiện trường, tổ công tác liên ngành yêu cầu tài xế thực hiện thao tác bấm nút điều khiển phần thành thùng cơi nới cho thấy xe tải cơi nới thủy lực dạng kép. Khi chở hàng, lái xe chỉ cần ngồi trong cabin điều khiển bấm nút, phần cơi nới thủy lực sẽ nâng cao hơn 1 mét so với thùng xe thiết kế nguyên bản. Căn cứ vào các hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe tải, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các loại thuốc lá điện tử xuất hiện với nhiều mẫu mã, đa dạng hình dáng, chất lượng, đủ các loại giá tiền cho các bạn trẻ chọn lựa xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Từ hình hộp sữa, lon trà sữa, bật lửa đến dạng đồ chơi như điện thoại, đài cassette, với những mẫu mã, hình dáng mới, học sinh dễ dàng qua mặt phụ huynh, thầy cô để mang đến trường sử dụng.
Khắp các trang mạng xã hội, chỉ cần tìm kiếm thuốc lá điện tử giá rẻ thì hàng loạt các hội nhóm, fanpage, cá nhân đăng những bài quảng cáo và bán sản phẩm hiện lên. Các bạn trẻ coi đây như là một trào lưu thời thượng, thể hiện sự sành điệu của bản thân. Đặc biệt hơn, mẫu mã của những loại hình thuốc lá điện tử vô cùng đa dạng với những kiểu dáng ngộ nghĩnh nhắm vào sở thích của giới trẻ. Thuốc lá điện tử núp bóng hình gấu, hương cà phê, hình các nhân vật hoạt hình hay ngụy trang hộp sữa. Hương vị cũng giống mẫu đi kèm. Nhìn vẻ bề ngoài không khác gì đồ chơi trẻ em, tuy nhiên lại có đuôi sạc pin và đầu hút của thuốc lá điện tử. Mẫu mã của những loại thuốc lá điện tử như vậy qua mặt được cả phụ huynh, khiến cho các bậc phụ huynh không thể phân biệt. Thuốc lá điện tử với đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp với túi tiền học sinh, giá dao động từ 100 đến 200.000 đồng mỗi sản phẩm. Các em dễ dàng chốt đơn hàng từ các shop bán hàng online, không khó để bắt gặp hình ảnh sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh diễn ra công khai. Em Lê Đăng Hiếu, trường Trung học cơ sở Trường Vương, Hà Nội chia sẻ.
Em có bắt gặp những bạn hút thuốc lá điện tử, ngoài cổng trường cũng có, thì cạnh cái khói thuốc các bạn hút ra thì nó độc hại, với cả có những cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc ấy.
Với những lời quảng cáo nghe rất êm tai nhưng không ảnh hưởng đến người xung quanh, tạo mùi thơm miệng, ít gây bệnh và đặc biệt giúp cai thuốc lá truyền thống hiệu quả. Thuốc lá điện tử đã dễ dàng thu hút các em học sinh và xâm nhập vào môi trường học đường. Theo điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%. Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh ở độ tuổi từ 13 đến 15 là 3,5%. Tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng đặc biệt ở giới trẻ, khiến các chuyên gia y tế lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ loại hình thuốc lá mới này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Mặc dù quảng cáo là trên nhãn mác là có thể không có nicotine, nhưng tuy nhiên thì là vẫn có nicotine, và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát đã thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Thứ hai là ngoài có cái thành phần khác người ta phụ gia người ta cho vào, và khi đốt cháy đều là có cái độc tính rất là phức tạp mà chúng ta sẽ không đoán định được, thậm chí có thể nói là phức tạp hơn cả thuốc lá thông thường. Nhiều trường hợp chúng ta đã thấy là có cho những chất ma túy vào, vài trăm, hàng trăm chất cần sa tổng hợp mà được tạo mới hàng ngày, và cái chất đấy độc tính rất là phức tạp, tác dụng rất mạnh lên thần kinh, tâm thần.
Thuốc lá điện tử có chứa nicotine là một chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bệnh tim, phổi cùng nhiều bệnh khác. Ngoài nicotine, thuốc lá điện tử còn có chứa các hóa chất khác và khoảng 20.000 loại hương liệu, trong đó có nhiều loại chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại với sức khỏe. Ngoài các tác hại giống như thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng còn nguy cơ làm phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là khi sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác. Trước những nguy cơ nguy hại của thuốc lá điện tử, Bộ Y tế mới đây đã kiến nghị việc cấm loại hình thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hiện các cơ quan chức năng cũng đang bàn thảo các giải pháp quản lý vì chưa được phép kinh doanh nên thuốc lá điện tử hiện nay hầu hết đều buôn bán lậu với nhiều mùi vị và hình thức bắt mắt dễ lầm tưởng. Các chuyên gia khuyến cáo các gia đình cần cẩn trọng với những ẩn họa đằng sau các loại thuốc lá điện tử có hình dáng đồ chơi này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều ngày 27 tháng 10 theo giờ Mỹ, rạng sáng nay ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Nghị quyết do Jordan bảo trợ đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với 120 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa lực lượng vũ trang Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.
Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm liên tục đầy đủ và không bị cản trở tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực bối cảnh có thông tin Israel đã mở rộng các hoạt động trên bộ và tăng cường ném bom giải Gaza.
Theo các phương tiện truyền thông, một nhóm nhân viên y tế đã vào Gaza cùng với đoàn xe tải chở hàng viện trợ thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Đây là đoàn bác sĩ nước ngoài đầu tiên đã vào vùng lãnh thổ dải Gaza bị phong tỏa thông qua cửa khẩu biên giới Rafah. Trước khi qua biên giới, các thành viên trong phái đoàn y tế đã gặp gỡ đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại lãnh thổ Ai Cập.
Chính phủ Đan Mạch vừa công bố một bản sửa đổi của dự luật quy định hành động đốt các bản sao của Kinh Koran nơi công cộng là phạm pháp. Đây là một phần nỗ lực của quốc gia Bắc Âu nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích gay gắt của cộng đồng tín đồ Hồi giáo sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm Kinh Koran ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trong thời gian qua. Dự kiến Quốc hội Đan Mạch sẽ thảo luận và dự thảo phiên bản thứ hai này vào ngày 14 tháng 11 tới.
Phát biểu trên truyền thông Đức, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức Thomas Hardenwang đã cảnh báo về làn sóng bài Do Thái mới đang hiện xuất hiện ở nước này. Chỉ tính từ ngày 7 tháng 10 đến nay, đã có khoảng 1.800 vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái ở Đức, và đây là một con số rất lớn. Ông cho rằng nước Đức sẽ phải đối mặt với làn sóng bài Do Thái mới này trong thời gian dài.
Ipmetal, tổ chức công đoàn ngành kim khí tại Thụy Điển, cho biết các thợ máy của công ty Tesla đã tiến hành đình công nhằm phản đối việc sản xuất ô tô điện này từ chối ký thỏa thuận tiền lương tập thể.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn về việc Nhật Bản xả ra biển nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong năm nay, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã có tới hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh tả, khiến 314 người tử vong. Hiện quốc gia này đang trải qua một trong những đợt bùng phát dịch tả lớn nhất thế giới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở lượt trận vòng 16 giải Bia Carom Ba Băng Vechen World Cup 2023, cầu thủ 24 tuổi của Việt Nam, Chiêm Hồng Thái, đã có cuộc đối đầu nghẹt thở với cầu thủ hơn mình lên đến 10 bậc trên bảng xếp hạng, BK Kalakrut. Nhập cuộc thần tốc với 4 series, trong đó có 2 đường cơ cùng ghi 7 điểm, đã giúp Hồng Thái dẫn trước đối thủ 21-3 chỉ sau 6 lượt cơ đầu. Tuy nhiên sau đó, tài năng trẻ của Việt Nam đã có một số cú đánh thiếu chính xác, tạo cơ hội cho Kalakrut rút ngắn tỷ số xuống còn 15-23. Tỏ ra lấn át đối thủ, cầu thủ trẻ Việt Nam lập tức tung ra cú đánh ghi 8 điểm để dẫn 31-16 sau hiệp đầu. Bước vào hiệp 2, Kalakrut vùng lên mạnh mẽ, ghi điểm liên tiếp để dẫn ngược Hồng Thái với khoảng cách 47-43. Không làm người hâm mộ Bia Việt Nam thất vọng, Hồng Thái tung ra 3 series 3 điểm để thắng chung cuộc 50-48 sau 31 lượt cơ, qua đó xuất sắc giành vé vào tứ kết với chiến thắng nghẹt thở. FIFA đã chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA mới nhất với bản cập nhật sau FIFA Day tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, dù bị trừ điểm nhưng đội tuyển Việt Nam lại được thăng hạng. Sau khi để thua 0-2 trước Trung Quốc và 0-6 trước Hàn Quốc, những chiến binh sao vàng Việt Nam đã bị FIFA trừ tổng cộng 6,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Thế nhưng dù đã bị trừ điểm, xong, đội tuyển Việt Nam lại tăng một bậc lên hạng 94 thế giới và có được thứ hạng cao thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ khoảng chiều tối và đêm nay đến ngày 29 tháng 10, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ so với những ngày trước đó. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung, ngày 30-31 tháng 10, Hà Nội nắng về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do các phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.